Chương 192, chuyện cũ của thần quốc hay ngự thổ giới giới chủ, gần như đã dùng hết sức mạnh của cả thần quốc, nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao trấn giới thiên bi lại có những biến hóa kỳ lạ như vậy. Liệu có phải do hôm nay bị mình cướp mất bia mà nó bắt đầu nổi loạn, do không có cách nào ngăn chặn được sự thèm khát năng lượng của hoang thổ bi ở trên? Ngự thổ giới giới chủ chỉ có thể liên tục cung cấp cho nó năng lượng khổng lồ. Hắn ta biết rằng cách này không thể kéo dài mãi, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng hiện tại chỉ có thể làm vậy mà thôi. Cuối cùng, vào một đêm, trấn giới thiên bi bất ngờ biến thành một cái miệng to lớn bằng hoang vu cát khi ngự thổ giới giới chủ không để ý và nuốt chửng hết nửa thành phố vào bụng. Lúc này, ngự thổ giới giới chủ mới biết chuyện này đã vượt quá khả năng của mình và gấp rút phái người đến sáng thế thần quốc xin sự giúp đỡ của hỗn độn cự nhân tộc. Ngự thổ giới và sáng thế thần quốc có quan hệ rất tốt, nên ngự thổ giới giới chủ chỉ có thể nhờ hỗn độn cự nhân tộc giúp đỡ. Sáng thế thần quốc giới chủ nhận được tin tức, liền sai bàn cổ chỉ huy một số tộc nhân hỗn độn cự nhân tộc đến ngự thổ giới, hy vọng có thể giúp ngự thổ giới giới chủ khống chế được hoang thổ bi. Nhưng ai ngờ ngay khi bàn cổ họ mới xuất phát, ngự thổ giới bỗng nhiên xuất hiện vô số quân đội. Những quân đội này dường như xé rách không gian và xuất hiện liên tục ở ngự thổ giới. Ngự thổ giới ban đầu còn tổ chức quân đội để chống cự, nhưng sức mạnh của họ không phải là đối thủ của những kẻ chuyên trừ yêu diệt ma. Điều khiến ngự thổ giới giới chủ tuyệt vọng nhất là anh ta không cảm nhận được sự can thiệp của tuần thiên giả. Điều này có nghĩa là lần này hành động đã được tuần thiên giả ủng hộ. Nếu không thì cho dù bốn đại thần quốc có gan lớn hơn, họ cũng không dám công khai tấn công ngự thổ giới của mình. Vạn thần điện, vạn yêu quốc, vạn linh cảnh và diệt thế ma quốc, bốn đại thần quốc liên minh hàng trăm triệu quân đội và dễ dàng đánh tan quân đội ngự thổ giới. Họ hành động quá nhanh, sáng thế thần quốc và hoàng tuyền thế giới đều không kịp phản ứng. Khi bàn cổ họ đến ngự thổ giới, đại chiến đã kết thúc. May mắn thay, họ vừa kịp gặp được ngự thổ giới giới chủ mang theo trấn giới thiên bi và con trai của mình là Lạc Trần bỏ trốn. Lạc Trần cũng là con trai của ngự thổ giới giới chủ. Bạn cổ nghe Lạc Trần tóm tắt sự tình, liền biết chuyện này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Nhưng là cố nhân chi tử, không thể không cứu. Sau đó hắn dẫn Lạc Trần và Hoang Thổ Bi trở về sáng thế thần quốc. Còn bốn đại thần quốc Liên Quân Mai, hay còn gọi là ngự thổ giới thủ hộ giả, ngăn cản quyết liệt, không kịp đuổi theo để cho Lạc Trần thoát được một mạng. Sau khi trở về sáng thế thần quốc, bạn cổ đã kể lại tình hình cho giới chủ và tộc trưởng của mình. Mọi người đều cảm thấy sự việc rất khó giải quyết, nhưng vì quan hệ thân thiết với ngự thổ giới giới chủ, họ đã nhận Lạc Trần làm khách ở hỗn độn cự nhân tộc. Còn hoang thổ bi thì bị sáng thế thần quốc giới chủ và hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng cùng 108 vị cường giả đỉnh cấp phong ấn lại. Hoang thổ bi trước đó đã hấp thụ rất nhiều năng lượng, nhưng phong ấn của 108 vị cường giả cũng rất mạnh mẽ, có thể tạm thời kiềm chế được nó. Nhưng đây cũng chỉ là một quả bom hẹn giờ, ai cũng không dám giữ nó bên mình. Nếu một ngày nào đó phong ấn bị phá, sáng thế thần quốc sẽ trở thành ngự thổ giới thứ hai. Nhưng sáng thế thần quốc và ngự thổ giới lại có quan hệ rất tốt, nên lúc này họ cũng không có cách nào báo thù cho ngự thổ giới. Loại sự việc này liên quan đến diệt quốc, bất kỳ ai gặp phải đều phải cực kỳ cảnh giác, đặc biệt là khi có tuần thiên giả âm thầm can thiệp. Đối với các giới chủ, tuần thiên giả là một ngọn núi lớn đè lên đầu họ, họ là những kẻ không thể chống lại được, nhưng hầu hết thời gian họ đều không xuất hiện. Chỉ khi có sự kiện quan trọng đủ để uy hiếp toàn bộ vũ trụ mới xuất hiện. Vì vậy sáng thế thần quốc giới chủ và hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng sau khi thương lượng quyết định che giấu hoang thổ bi đi. Vì hỗn độn cự nhân tộc có năng lực đặc biệt, họ có thể mở ra một cái thế giới mới và phong ấn hoang thổ bi vào trong đó. Toàn bộ vũ trụ có rất nhiều thời gian và không gian, nếu thêm một cái thế giới mới cũng không ai biết được. Sau khi phong ấn, nếu không phải là giới chủ cấp bậc cường giả chủ động dò xét, hoang thổ bi chỉ như một tảng đá bình thường, chỉ có tính chất cứng và trấn áp mà thôi. Sau khi quyết định xong, ngày hôm sau bạn cổ liền dẫn theo khai thiên phủ của mình đi vào sâu trong vũ trụ, tìm kiếm nơi phù hợp để phong ấn hoang thổ bi. Chuyện sau này đã từng kể qua. Bàn cổ cuối cùng đã tìm được một cái thế giới mới vừa mới hình thành, và đó chính là bàn cổ giới. Hắn ta dùng một cú búa đập nứt thế giới đó, rồi phong ấn hoang thổ bi vào trung tâm thế giới, đồng thời để lại một bộ hóa thân để giúp thế giới này mau chóng hình thành. Sau đó hoang thổ bi bị yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện, và trở thành vũ khí của hắn. Đương nhiên, sau khi thế giới nhỏ này hình thành, Hồng Hoang cổ giới đã từng phái người đến đây. Không những thế, Sáng thấy thần quốc giới chủ cũng không yên tâm, cũng đã phái một phân thân cường giả đến đây âm thầm bảo vệ bia ngày xưa. Nhưng vì sợ gây sự chú ý của người khác, phân thân của người đó chỉ có một phần ngàn sức mạnh của bản thân. Sau đó, bản yêu quốc cấp với trung cấp thế giới cũng đã phái một số người qua đây để khảo sát và phát triển. Đây chỉ là phương pháp thông thường mà thôi, vì chỉ có những thế giới mới sinh ra, dù là tiểu thế giới hay trung cấp thế giới, đều sẽ bị những thế giới cấp cao hơn cử người đến. Một mặt là để tìm kiếm nguyên tư liệu có thể sử dụng, một mặt khác là để phát triển thế lực của mình ở thế giới mới sinh ra đó. Về phần truyện chính, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đã dùng thần thức để nhìn thấy cái kia ngự thổ giới giới chủ sau khi chết. Hai người đều rất kinh hãi trong lòng, bởi vì hai người cũng đã phát hiện ra nữ tử kia chính là Ô Mai. Mặc dù bây giờ Ô Mai đã biến thành một tiểu hài tử 8-9 tuổi, nhưng diện mạo và cảm giác quen thuộc vẫn không thay đổi. Hai người đều có thể khẳng định chắc chắn, không thể nhầm lẫn người. Đúng lúc này, thế giới này bỗng nhiên bắt đầu biến dạng. Sau đó thần thức của hai người như bị kéo đi, trong nháy mắt liền trở về hiện thực, tức là trong phòng cự tháp ở Chí Tôn Trị. Sau khi thần thức trở về thân thể, hai người hơi điều chỉnh một chút rồi mở mắt ra, nhìn về phía Ô Mai, phát hiện ra lúc này Ô Mai đang tức giận nhìn hai người. Hai người đều rất xấu hổ. Hai người cũng biết rõ tình huống vừa rồi. Ban đầu hai người chỉ muốn hỏi Ô Mai một câu, nhưng lại không may dùng thần thức xâm nhập vào trí nhớ của nàng. Hơn nữa còn là vào phần trí nhớ sâu nhất mà nàng cố ý quên đi. Thời gian ở trong trí nhớ kia dù dài, nhưng ở hiện thực chỉ có vài hơi thở. Khi Ô Mai ý thức được, liền dùng thần thức của mình đẩy ra thần thức của Tôn Ngộ Không và Diễm Thần. Ô Mai, tính toán lại đi. Hai người họ cũng không phải cố ý, mà bây giờ chúng ta cũng đã là bạn chiến đấu cùng nhau rồi. Có chuyện gì nói ra cũng được. Huống chi, ngươi cho dù bây giờ không nói, về sau cũng phải nói ra. Mối thù của ngươi, không phải một mình ngươi có thể báo được. Thực ra nếu theo tính cách và ngạo khí, khi Tê Chiếu còn sống, sẽ không coi Ô Mai, Diễm Thần hay Tôn Ngộ Không là bạn bè, bởi vì hắn là người đứng ở đỉnh cao của vũ trụ này. Nhưng từ khi xảy ra sự kiện kia, tính cách của Tê Chiếu đã có sự biến đổi lớn. Từ người vua cao ngạo và uy nghiêm, hắn đã trở thành một thiếu niên có thể cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện, cãi nhau, thậm chí còn trêu chọc Tôn Ngộ Không một chút. Hiện tại còn coi Ô Mai và Diễm Thần là bạn bè. Có thể nói Tê Chiếu đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, có lẽ đúng là như vậy. Một người đàn ông chỉ có khi trải qua một lần sốc tâm lý mới có thể thay đổi và trưởng thành, giống như bây giờ. Tê Chiếu đã đoán được thân phận của Ô Mai, cũng đã đoán được mục đích của nàng, nhưng không tiết lộ, mà là cố gắng coi nàng như bạn bè của mình. Nhưng điều này vẫn khá khó khăn. Đối với Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu có thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì Tôn Ngộ Không sẽ không tính kế gì hắn. Nhưng đối với Ô Mai, do có kế hoạch của mình, lại khiến Tê Chiếu có cảm giác bị tính kế, cho đến khi vào Chí Tôn Trị và đưa ra ba quả hoàng tuyền tạo hóa quả, Tê Chiếu mới chính thức tán thành nàng. Dù là để thu phục lòng người, nhưng dùng hoàng tuyền tạo hóa quả để thu phục lòng người, Tê Chiếu chấp nhận. Vì vậy hiện tại Tê Chiếu đang dùng thân phận bạn bè để khuyên Ô Mai, và cũng quyết định sẽ giúp nàng báo thù, còn mối thù của mình cũng không chắc là không liên quan đến bọn họ. Chỉ có không có chuyện trọng đại về trật tự vũ trụ, sẽ không xuất hiện tuần thiên giả, mà lại Tê Chiếu rất rõ ràng. Chờ mình lần này phục sinh, thực lực cảm thấy có thể tăng lên trông thấy, thậm chí có thể tiếp cận cánh cửa tuần thiên giả.